Thanh Tú và Hương Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 12 tháng 6.
Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 3, Ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới.
Tiếp tục phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Người dân có thể tự đăng ký mua vàng trực tuyến.
Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Quốc tế vui chơi theo sáng kiến của Việt Nam.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 12 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam là một công việc rất hệ trọng đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thống nhất cao với gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Trung ương 9, phải chăng sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã thực sự hình thành được lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam? Chủ tịch nước đề nghị thành viên Ban chỉ đạo, tổ biên tập cung cấp thêm các luận cứ, lý luận, thực tiễn cho nhận định đó, trở thành sự khẳng định đây cũng là một nhiệm vụ đặt ra trong công tác tổng kết.
Để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công tác tổng kết, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, tổ biên tập kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bám sát các quan điểm và nội dung của cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, có sự cân đối, bố trí thời gian hợp lý, khoa học, tham gia đầy đủ và có chất lượng, hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng tiến độ kế hoạch và đúng yêu cầu chất lượng.
Tiếp tục phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay ngày 12 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Một số vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau được các đại biểu đưa ra thảo luận bao gồm mức tham chiếu, đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, phương án rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến để cơ quan soạn thảo có cơ sở tiếp thu, bổ sung, chỉnh lý và hoàn thiện, bảo đảm tính tối ưu, đạt được các mục tiêu an sinh xã hội bền vững, lâu dài của dự án luật. Dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7 này.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số chính sách cơ chế đặc thù phát triển Đà Nẵng. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ và dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, vượt qua 193 quốc gia ứng tuyển, Thượng tá Trương Anh Tuấn được lựa chọn vào vị trí sĩ quan quân vụ, văn phòng các vấn đề quân vụ, Cục Hoạt động Hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Đây là sĩ quan thứ tư của Quân đội Nhân dân Việt Nam và là cán bộ thứ 5 của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Theo đánh giá của các phái bộ và cơ quan Liên Hợp Quốc, các sĩ quan Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các phái bộ, thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật cao.
Nhằm giải quyết tình trạng khách hàng có nhu cầu phải xếp hàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank, từ ngày 12 tháng 6 năm 2024, Vietcombank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website của Vietcombank. Thời gian giao dịch hàng ngày trừ ngày nghỉ, ngày lễ, từ 9 giờ đến 16 giờ. Thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.
Sau khi đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ tại xác nhận lịch hẹn. Trường hợp quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, Vietcombank sẽ hủy xác nhận lịch hẹn. Giá vàng là giá được Vietcombank niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng tại địa điểm của Vietcombank.
Kể từ ngày 1 tháng 7, xác thực sinh trắc học sẽ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi người dân giao dịch ngân hàng lần đầu bằng mobile banking hoặc giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn. Cụ thể, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng một lần hoặc dưới 10 triệu đồng một lần nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên thì đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải bổ sung phương thức xác thực bằng khuôn mặt. Các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng một lần hoặc tổng giá trị giao dịch không quá 20 triệu đồng một ngày thì xác thực bằng mã Smart SMS OTP như thông thường, không cần xác thực bằng khuôn mặt.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, từ nay đến hết ngày 31 tháng 10, đường sắt áp dụng chính sách giảm giá cho học sinh thi đại học, nhập học mùa thi năm 2024. Theo đó, đối với học sinh đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu. Mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi học sinh được mua một vé cho học sinh và một vé cho thân nhân đi cùng cho một lượt đi và một lượt về.
Trước diễn biến cước tàu biển tăng vọt, Cục Hàng hải Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan trong lĩnh vực tăng cường giám sát giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển container bằng đường biển. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng hải theo dõi số liệu thống kê việc tăng giảm giá và phụ thu ngoài giá đối với một số hãng tàu chở hàng đi châu Âu, Mỹ. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, họ đang tìm cách giảm bớt chi phí cước tàu. Trong đó, phương án tìm nhà cung cấp thay thế tạm thời nhưng không có nguy cơ mất đơn hàng để tạm thời không gánh một chi phí lớn về cước phí.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. Vừa qua, Việt Nam cùng các nước nhóm nòng cốt thúc đẩy nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã long trọng tổ chức các hoạt động lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Quốc tế Vui chơi. Các đại biểu đều đánh giá cao sáng kiến có ý nghĩa rất thiết thực của Việt Nam và các nước nhóm nòng cốt, khẳng định vai trò quan trọng của vui chơi đối với sự phát triển của trẻ em cũng như sự tiến bộ của xã hội trên toàn thế giới. Các đại biểu nhấn mạnh vui chơi giúp nuôi dưỡng khả năng sáng tạo, phát triển năng lực học hỏi và giải quyết vấn đề, thúc đẩy sự đồng cảm, hợp tác và giải quyết xung đột, giúp trẻ phát triển thành những công dân tốt.
Giới chức Mỹ cho biết bến tàu nổi do nước này xây dựng ở dải Gaza đã nối lại hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến vùng lãnh thổ này sau khi phải tạm ngừng 2 ngày do thời tiết xấu gây biển động. Trước đó, bến tàu trên cũng đã phải tạm ngừng hoạt động trong 10 ngày để sửa chữa vì hư hại do bão, và quân đội Mỹ đã nối lại các đợt chuyển hàng viện trợ cho Gaza vào ngày 8 tháng 6 vừa qua. Nhưng thời tiết xấu đã khiến hoạt động này lại phải tạm dừng trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 6. Lầu Năm Góc ngày 10 tháng 6 cũng bác bỏ thông tin rằng Israel đã sử dụng bến tàu này cho nhiệm vụ giải cứu con tin ngày 8 tháng 6.
Ấn Độ đã ghi nhận ít nhất 159 trường hợp nghi tử vong do say nắng xảy ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 9 tháng 6 từ khắp các bang, trong đó có 8 trường hợp được báo cáo trong 72 giờ qua. Riêng tại bang Odisha, phía đông Ấn Độ, ít nhất 41 người đã tử vong do nắng nóng trong 3 tháng qua. Các khu vực phía Bắc Ấn Độ đã phải hứng chịu nắng nóng cực độ kể từ giữa tháng 5 với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 45 cho đến 50 độ C ở một số thành phố. Thủ đô New Delhi cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 49,9 độ C ở một số nơi và đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nước sạch.
Ít nhất 86 người, trong đó có 21 trẻ em thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền bị chìm vào cuối ngày 10 tháng 6 trên sông Kwa, một trong những nhánh của sông Congo. Theo các nguồn tin địa phương, vụ tai nạn xảy ra gần làng Lediba vào khoảng 23 giờ địa phương hôm 10 tháng 6. Con thuyền đang trên đường đến Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo, từ thị trấn Mushie. Các nguồn tin cho biết đến nay đã có 185 người được cứu, đồng thời cảnh báo số người chết còn có thể tăng lên. Số lượng hành khách trên tàu vẫn chưa được xác định.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, đồng bào các dân tộc Chư Quyên luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng buôn làng ấm no, giàu đẹp.
Chư Quyên cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 19 km. Huyện có nhiều điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng, phù hợp phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao. Với sự hỗ trợ từ chính sách, nhiều hộ nông dân đã trở thành những điển hình trong phát triển kinh tế. Nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Anh Igrum Buôn Giá, Buôn Dung A, xã Ea Cô Tua, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Phát triển kinh tế thứ nhất về trong cà phê, rồi lúa nước, rồi tiêu với sầu riêng, thấy giá cả ổn định thế này thì bà con rất phấn khởi để cùng nhau phát triển về mô hình trai trồng.
Theo ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Cờ Tua, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được huyện Cư Quyên chú trọng thực hiện, triển khai kịp thời chế độ chính sách cho người nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.
Thì chúng tôi đã đề ra những cái chính sách cụ thể là hỗ trợ cho người đồng bào dân tộc thiểu số, cả thứ nhất là về cái các hướng dẫn tham gia các cái mô hình sản xuất, đặc biệt là các cái dự án về hỗ trợ vật nuôi và cây trồng, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho các cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là các cái hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo cái chương trình mục tiêu quốc gia.
Huyện Cư Quyên có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 30% dân số toàn huyện. Trong quá trình phát triển đã nảy sinh nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định khó lường. Bà Phúc Bình Nia Cư Năm, Bí thư huyện ủy Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, huyện Cư Quyên đang phát huy cao độ vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín cùng các chức sắc chức việc chăm lo đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc.
Tập trung giảm nghèo bền vững đối với những cái buôn đồng bào dân tộc thiểu số, kiện toàn cái hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và đặc biệt là khối mặt trận đoàn thể để cùng củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc và đẩy mạnh cái phong trào thi đua xây dựng đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ cơ sở 4 tốt.
Là địa phương trẻ năng động của tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư Quyên hôm nay mang sức sống mới với bạt ngàn cà phê, hồ tiêu, hệ thống đường điện, trường trạm được quan tâm đầu tư đến tận thôn buôn. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương đến địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, buôn làng bình yên, giàu bản sắc, ngày càng phát triển.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.